Nam mô Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, sư cô, toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2011. Và chiều nay thì chúng ta đang có mặt trong thiền đường Nến Hồng ở Sóng Hạ trong khóa tu đặc biệt. Buổi chia sẻ bữa nay là buổi chia sẻ thứ 10. Và chúng ta có cái session thứ 2 cho phần câu hỏi và trả lời. Thì trước khi mình đi vào tiếp tục cái phần câu hỏi và trả lời thì con xin đại chúng lưu ý một điểm là trong cái tờ giấy mà hôm trước con phát ra là hình như là cái medicinal food thì phải.
Cái đó tiếng Việt
này, dạ quên, thầy nói tiếng Nga, dạ con nói tiếng Việt.
Không, cái giấy là sửa.
Dạ, cái đó là chỉ có một cái thôi, tức là trong cái list như ngay cái chỗ này mà trong cái bản tiếng Việt đó đại chúng. Trong cái bản tiếng Việt thì hình như là đánh bị thiếu chữ. Đây, ngay cái chỗ là đậu phộng, peanut nè. Nha. Cái phần ở cuối này á, là nó đánh và làm tăng bệnh viêm ruột thừa. Mà đó là viêm túi thừa của ruột già. Viêm túi thừa của ruột già chứ không phải là viêm ruột thừa. Tại vì dạ. Hãy chú thấy cái ruột già của mình đó. Đó, tức là nó sẽ có những cái khoảng, cái u này nè, cái khoang này nó lớn lắm. Nó lớn hơn ruột non rất là nhiều và nó rất là dày đặc. Và những cái kẽ này đây là mình vẽ thôi. Chứ trên thực tế thì nó cần nó đi vào rất sâu. Thành ra đó khi mà nó vì một cái lý do chẳng hạn như mình bị tháo bón, nó đầy hơi lên, hay là khi mình ăn những cái thức ăn mà sinh hơi nhiều, tức là chẳng hạn như rau xanh hay là đậu nhiều, thì nó sẽ chướng, nó sinh hơi, tức là nó chướng ra và nó sẽ cái chỗ nào mà nó mỏng nhất, nó sẽ đẩy phình ra. Nó đẩy phình ra thì như vậy nó thành những cái túi. Ha, nó thành những cái túi. Và nếu khi mình ăn đậu phộng đó, thì nó sẽ làm, tức là nó sẽ làm những cái túi đó nó bị lớn ra thêm. Và những cái túi đó nó nguy hiểm là gì? Tức là khi mà các cái chất cặn bã, thay vì nó sẽ nằm dọc ở trong này đó, thì nó sẽ được tống và nó được các cái chất nhầy của ruột mình nó bao phủ lại và nó kéo dọc theo trong phân. Và khi có những cái túi đó thì những chất cặn bã đó nó đi, nó sẽ rớt vào đó. Và chính vì nó rớt vào những cái túi hấp hẻm như vậy, thành mình không có điều kiện để làm sạch nó. Thậm chí như khi mình xúc ruột, phải xúc khoảng trên một tuần lễ 10 ngày thì nó mới có khả năng nó làm bở, nó rớt ra được. Nếu không thì những cái đó là những cái khi mà cứ càng ngày nó càng tiếp tục nhiều thì nó sẽ tạo ra những cái cục sạn, hay là nó sẽ làm những cái tumor, tức là những cái cục khối u. Lúc đầu nó có thể lành tính, nhưng sau đó khi nó phát triển lớn lên, hay là do những yếu tố cơ địa của mình nó suy nhược miễn dịch, thì nó có thể làm ra biến thành ác tính, tức là ung thư. Thành bởi vậy, ung thư ruột già nó thường xảy ra so với ruột non, bởi vì nó sẽ có cái khả năng nó bị hình thành những cái túi nhỏ như vậy khi mà mình bị táo bón, hay là khi mình bị ăn những cái thức ăn nào mà nó sinh ra nhiều quá. Thì đó là con xin đại chúng nhớ các cái nốt đó và sửa lại trong cái bản tiếng Việt. Tiếng Việt đánh là làm tăng khả năng gây viêm ruột thừa, nhưng mà túi thừa ruột già, nhưng mà viêm ruột thừa.
Nhưng phải ăn đậu phộng nó cũng tốt.
Dạ, trong trường hợp mà nếu mà mình ăn đậu phộng thì mình ăn ít, hay là chẳng hạn như nếu mà mình không có bị những cái triệu chứng mà đầy hơi nhiều hay là bị chướng bụng nhiều thì không đáng ngại, nhưng mà nếu những người nào mà thường hay bị khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng thì mình nên hạn chế cẩn thận. Và đặc biệt cái nguồn đậu phộng nó cũng còn tùy. Ở đây con phải đưa ra cái vấn đề đậu phộng là tại vì đậu phộng ở đây thì con không biết là nó có được cái nguồn thực tốt hay không. Cái đậu phộng ở các nước thì thường là người ta trồng xen canh với cái cây gai. Cái cây gai để người ta làm vải thô hay vải bố này kia thì nó sử dụng hóa chất rất là nhiều. Nó sử dụng hóa chất rất là nhiều, do đó cái đậu phộng nó sẽ bị hút. Nó bị hút những cái hóa chất đó vào. Thì như vậy thì khi mà nó đi vào những cái túi đó thì nó lại kết tụi những cái hóa chất trong cái đó nhiều hơn nữa. Do đó mình hạn chế bất đậu phộng thì tốt hơn.
Bữa đâu không có dụng gì
nữa. Nó cũng giống nhau, nó cũng lấy đậu phộng nó tán ra thôi.
Thường mới ăn bữa sáng, bữa đậu phộng nhiều nữa.
Bữa mẹ tốt hơn, bữa mẹ đỡ hơn thì đấy. Dạ, hoặc gan đấy thì tạm được. Rồi, bây giờ đại chúng có ai có câu hỏi nào trước chưa? Đây con có mấy câu hỏi.
Dạ con có câu hỏi.
Rồi.
Dạ con hỏi thận á. Tại vì những cái điều thận á thì mình sẽ điều trị nó bằng cách nào, và khi mình sỏi thận á thì mình có cách gì để điều trị nó và khỏi phải bị mổ?
Sỏi thận á, dạ. Rồi. Cảm ơn câu hỏi của cô. Câu hỏi đó là hình như câu hỏi cũng bị khá phổ biến. Hình như là giờ ở Việt Nam mình cũng bị rất là phổ biến cái bệnh đó. Cái thứ nhất đó là suy thận, nó có nhiều cái nghĩa khác nhau. Cái định nghĩa của suy thận giữa Tây Y và Đông Y nó hoàn toàn khác. Tại vì trên Tây Y thì người ta chỉ chẩn đoán thứ nhất là cái khả năng lọc của thận mình, khả năng đào thải nước tiểu hay là độc tố. Và khi mà người ta nói bị suy thận, tức là không còn được khả năng lọc độc tố hay là không còn được khả năng cho nước tiểu, thì lúc đó người ta mới gọi là suy thận. Và khi đã đến mức như vậy thì chỉ có đi làm dialysis, tức là nó nối một cái máy vào trong tất cả các mạch máu của mình, và thay vì máu phải chạy qua thận để lọc thì máu của mình nó sẽ chạy qua hết của cái máy đó nó lọc xong xuôi rồi thì nó bơm máu sạch trở lại mình đó. Thành ra cái quan niệm mà suy thận hay là bệnh thận của Tây Y và Đông Y nó khác nhau. Còn đối với Đông Y thì nhiều hồi mình cũng có cái hiểu biết chưa chính xác lắm. Chẳng hạn như mình có cái thận âm và thận dương. Thận âm thì nó chủ về cái dịch, và thận dương chủ về khí. Và khi mình bị nóng gan, nóng tim cũng có thể là do cái dịch của thận âm không đủ cung cấp. Còn khi mình bị suy cái khí của thận dương thì người mình nó thường là bị bần thần, hay là y như là cái người không có sinh khí, không có tỉnh táo, làm việc không có minh mẫn. Thì cái điều trị của bổ thận âm và bổ thận dương nó có những cái thuốc khác nhau. Cái nguyên tắc mà mình có thể bổ được cái thận âm là mình ăn các loại đậu, mà chủ yếu nhất là đậu đen với đậu đỏ. Còn nếu mà bổ khí thì mình có thể sử dụng các cái chất khác, chẳng hạn như mình có thể ăn cái cây ngưu bán, cà rốt, mình cũng có thể ăn nấm hương, ngưu bán là gô bột. Thành ra đó là nói về cái suy thận. Còn cái sản thận thì mình có rất là nhiều cái cách để trị. Thứ nhất là mình phải coi là mình có cái cái điểm đau đau thớm hay không. Nếu mà mình có những cái điểm đau thớm và nó tức thì mình phải xác định bằng X quang hay là bằng siêu âm thì lúc đó mình mới trị. Chứ còn nếu mà nó chưa có xác định là chưa có sỏi thì mình cũng không cần uống nhiều. Tại vì khi mình uống nhiều những cái thuốc mà trị sạm thận đó thì nó cũng có khả năng nó làm bào mòn một số những bào mòn xương của những người mà nhất là những vị mà lớn tuổi, những các cô các bà mà qua cái tuổi 45-50 trở lên thì nó sẽ làm mỏng xương. Và về trị sạm thận thì mình có rất nhiều ở trong này có công thức, nhưng mà có nói sơ cho đại chúng, tức là mình có thể sử dụng ở Việt Nam mình đó, mình có hột chuối hột, mình có cái cây đậu xăng với cây mướp đắng thì hậu qua của mình. Mình có thể sử dụng trái nhàu. Mình có thể sử dụng rau mèo. Mình có thể sử dụng
cây rau mèo.
Và cây kim tiền thảo. Nói chung là nó có rất nhiều cái
đấy đó.
Mấy cái đó ở vùng nhiệt đới, vùng nóng đó.
Đây là cách có thể dùng thơm ha. Cái này là mình có thể dùng thơm cũng được. Và một cách dễ nữa là ở đây thì con không có khuyến khích cái phương pháp này lắm, bởi vì tại vì có một số người nhất là cái gan yếu thì con không sử dụng cái này, tại vì có thể nó sẽ có tác dụng phụ khi mà mình bị cái hành chua này với cái dung dịch thơm.